Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Paul Nguyễn ở Úc hỏi: Thưa bác sĩ, tôi bị bệnh tiền liệt tuyến đã 4 năm nay. Hiện bác sĩ điều trị đang chích Zoladex 10,8 mg cho tôi mỗi 3 tháng. Mới đây tôi hỏi bác sĩ điều trị, khi nào thì tôi được khỏi dùng Zoladex? Trả lời, Zoladex chỉ chẩn đoán bệnh chứ không chữa bệnh. Điều đó có nghĩa là bệnh tôi vẫn còn đó. Hiện tại sức khỏe tôi tốt, ăn được, ngủ được, dù đã 80 tuổi. Xin bác sĩ vui lòng giải thích cho tôi có phải thuốc Zoladex chỉ ngăn chặn bệnh, do đó tôi chưa lành tuyến tiền liệt. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về một cái thuốc được dùng để chữa ung thư tiền liệt và có thể dùng một số bệnh khác. Thì những cái nhận xét sau đây không có nghĩa là không có gắn cho người hỏi bất cứ một cái định bệnh cá biệt nào. Có nghĩa là trả lời câu hỏi này tôi không có xác định là cái người hỏi có bệnh ung thư tiền liệt và chỉ có tính cách thông tin tổng quát và không có mục đích định bệnh hay là ảnh hưởng đến trị liệu của người hỏi. Thì trước hết tôi xin nói sơ về cái tuyến tiền liệt. Thì tuyến tiền liệt là một cái tuyến ngoài tiết, có nghĩa là nó tiết một cái chất đi ra ngoài của nó, của cái bộ phận sinh dục phái nam. Tuy nhiên, gần đây thì người ta cũng đặt tên lại cho một số tuyến tương tự ở phái nữ và người ta gọi đó là cái tuyến tiền liệt của phái nữ. Thì ở phái nam, cái tuyến tiền liệt nó nằm ở dưới và nằm ngay phía trước ngọ nước, cái chỗ nước tiểu đi ra từ cái bàng quang, là cái bọng đái. Và từ đó mà cái người ta đặt tên khoa học của nó là prostate trong Anh ngữ. Pro có nghĩa là đứng trước, có nghĩa là trước, và state có nghĩa là nó đứng trước. Thì cái từ tiền liệt bây giờ chúng ta dùng cũng theo cái nghĩa đó. Và trước đây cho những cái người quen với lại cái từ ngữ này trước năm 1975 thì chúng ta gọi là nhiếp hồ tuyến. Thì cái tuyến tiền liệt nó tiết cái chất vào cái tinh dịch của một số thành phần mà nó giúp nuôi dưỡng những cái tinh trùng ở trong cái tinh dịch. Thì tuyến tiền liệt nó nằm bao quanh, nó ôm lấy cái niệu đạo là cái urethra, là cái ống dẫn nước tiểu thoát ra từ cái bọng đái. Và nếu mà tuyến lớn quá thì hoặc là có cái ung bướu ở trong đó thì tuyến nó có thể bóp nghẹn cái đường đi ra của nước tiểu và làm khó tiểu hoặc là bí tiểu và gây ra những cái triệu chứng của những cái người bị tuyến tiền liệt quá lớn hay là những cái người bị ung thư mà có triệu chứng trong cái tuyến này. Thì ung thư tuyến tiền liệt là một cái đề tài gây nhiều tranh luận hiện nay ở trong giới y khoa. Thứ nhất thì là người ta thường người ta sàng lọc, là người ta screen cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt bằng hai phương pháp tương đối đơn giản ở trong y khoa. Là biện pháp thứ nhất là người ta khám bằng ngón tay qua ngã hầu môn, cái ngón tay của cái người khám đi vào cái ngã hầu môn. Và cái tuyến tiền liệt nó lại nằm phía trước trực tràng, là cái nơi mà mình đặt ngón tay đó. Thì bác sĩ sờ ra phía trước và sờ bằng ngón trỏ và cái cảm giác như là lúc sờ vào cái chóp mũi của cái người lớn. Và giờ phía sau bề mặt của cái tuyến đó thì nó phải đều đặn và nó tương xứng hai bên. Nếu mà bác sĩ sờ thấy nó cứng hơn là bình thường hay là nó nổi cồm lên hay là không to lên không đều thì bác sĩ nghi có bướu. Và cũng xin nhận xét ở đây là cái từ tiếng Anh gọi cái này là digital rectal exam. Digital là bằng ngón tay, rectal là trực tràng và exam là khám, viết tắt là DRE. Thì ở đây cũng nên ghi nhận là cái chữ digital này có nghĩa là bằng ngón tay, dùng ngón tay, chứ không có phải là cái chữ digital có nghĩa là kỹ thuật số, là giống như digital TV là cái TV kỹ thuật số. Còn ở đây cái digital có nghĩa là cái ngón tay. Điểm thứ hai là cái chất gọi là PSA, từ viết tắt của Prostate Specific Antigen, là một cái kháng nguyên đặc thù của cái tiền liệt. Thì đây là một cái chất mà cái tuyến tiền liệt nó tiết vào trong máu và cái đơn vị của nó người ta dùng là nanogram trong 1 ml máu. Nói chung thì là cái PSA nó cao ở cái bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên là không phải là ai mà có cái PSA này nó cao thì cũng là người đó bị ung thư. Ví dụ cái người họ bị viêm tuyến tiền liệt là prostatitis hay là họ bị cái tuyến phì đại lành tính thì họ cũng có thể là cái PSA của họ lên cao, nhưng mà có thể cao không có bằng những cái trường hợp bị ung thư. Và thường thì bác sĩ trên thực tế là sẽ nghi ung thư nếu là cái PSA này nó cao trên 4 nanogram trong 1 ml. Thì tuy nhiên có người ta bị ung thư nhưng mà PSA lại thấp hơn 4 nanogram. và ngược lại có nhiều người cao nhưng mà là không phải là ung thư. Thì hiện nay một số cơ quan y tế là ví dụ như là một cái nhóm đặc nhiệm về phòng ngừa bệnh tại Mỹ gọi là USPSTF, thì họ lại khuyên không có nên thử PSA hàng năm cho đàn ông trên 50 tuổi như trước đây nữa, là vì người ta rút tỉa từ những cái nghiên cứu rằng là một số đáng kể bệnh nhân, vì khi mà họ đi thử là screen bằng PSA cao thì họ phải chịu đựng cái thử thịt hay là sinh thiết hay là biopsy đó, và họ đôi khi họ lại thực hiện những cái phẫu thuật mà những cái điều đó không có cần thiết cho họ. Thì mỗi năm ở Mỹ có chừng 160.000 trường hợp ung thư tiền liệt mới được định bệnh, và trong cái dân số kể cả những cái người trước đó đã có sẵn rồi thì có chừng 2.9 chừng 3 triệu người Mỹ đang mang cái bệnh này theo cái American Cancer Society. Và trong cái số người đó thì cứ một năm có chừng 27.000 người chết vì cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Có nghĩa là nói chung thì cái dự hầu sống sót của cái ung thư tuyến tiền liệt khá tốt, và 99% mà cái người được định bệnh tuyến tiền liệt đó thì 99%, 100 người hết 99 người thì sau 5 năm vẫn còn sống. Thì ngoài ra người ta ước tính là ví dụ như trừ 50 cho đến 70% những cái ung thư tuyến liệt được chẩn đoán thì hết 50% hay là 70% những cái trường hợp đó, cái u bướu, cái ung thư đó nó phát triển rất chậm. Và cho đến khi bệnh nhân chết vì một cái nguyên nhân khác, ví dụ chết vì đau tim hay chết vì cái ung thư gì khác, thì những cái ung thư trong cái tuyến tiền liệt này nó vẫn còn nằm yên ở trong tuyến tiền liệt và không ảnh hưởng hay là làm ngắn hơn cuộc sống của cái người mang nó. Thì những cái điểm trên cho thấy rằng không phải là lúc nào chúng ta cũng cần phải chữa dứt, từ tiếng Anh người ta hay dùng là cure. Không phải lúc nào chúng ta cứ thấy cái ung thư tuyến tiền liệt là chúng ta phải ráng và tìm cách chữa dứt cho nó. Thì cái lựa chọn trị liệu cho thích hợp với mỗi trường hợp tùy theo cái tuổi bệnh nhân. Cái người bệnh nhân được định bệnh cái tuyến tiền liệt, ung thư tiền liệt thường thường chừng trung bình chừng 66 tuổi, có thể trẻ hơn, có thể già hơn. Tùy theo cái triệu chứng nó có hành hay là nó có phiền cái cuộc sống của người bệnh đó không, tùy theo cái mức ác tính của cái loại u bướu, ví dụ như có invasive là có nó lan ra nhiều hay không, ví dụ như trong cái hệ thống mà xếp loại nó, staging system, thì ví dụ T2, T3 là nó bắt đầu nó ra ngoài, thì ra khỏi cái tuyến đó. Và người ta cũng xét đến cái vấn đề cái tuyến nó tùy thuộc cái sự phát triển của cái ung thư đó, nó có tùy thuộc vào những cái hormone nam hay là không. Ở đây tôi muốn nói hormone nam là tôi dịch cái chữ androgen. Androgen là những cái hormone riêng của nam giới, nhưng mà mặc dù là phụ nữ thì cũng có, nhưng mà ở mức rất thấp, là cái chính là testosterone mà chúng ta sẽ bàn sau. Cũng quan trọng trong điểm này là cái ý thức lựa chọn của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân đã hiểu rõ về những cái hậu quả, về những cái biến chứng của trị liệu có thể gây ra, và điểm này cần nhấn mạnh là người ta thấy hết một nửa bệnh nhân là người ta không có hiểu cái lựa chọn của họ để dẫn tới cái chuyện gì, và họ không hiểu rõ là những cái side effect, những cái phản ứng phụ nó ra thế nào. Và cái điểm này là bệnh nhân lựa chọn sau khi đã được hỏi bác sĩ, hiểu rõ về những cái hậu quả và biến chứng của trị liệu có thể gây ra. Và trong cái bài này tôi cũng xin nói vào chi tiết vì cái điểm này nó rất quan trọng đối với người bệnh nhân để lựa chọn cho một cái thích hợp cho cái ý mình muốn và trong cái trường hợp mình. Ví dụ cái biến chứng của cái vấn đề mà phẫu thuật để cắt cái bướu ra có thể là vấn đề là hai cái chính là cái xón tiểu và mất kiểm soát tiểu tiện. Và tiếng Anh người ta gọi là urinary incontinence, là cái người bệnh không có kiểm soát được cái vấn đề mình đi tiểu lúc nào. Và thứ nhì nữa là bệnh bất lực, impotence, có nghĩa là cái người bệnh nhân họ không có giao hợp được là vì bất lực. Thì bây giờ nói về, nói chung về cái chữa trị ung thư tiền liệt là nó bao gồm nhiều cái lựa chọn khác nhau. Và chuyện mà invasive và cái chuyện mà can thiệp nhiều nhất là đó cái chuyện cắt bỏ cái tiền liệt bằng giải phẫu, từ tiếng Anh người ta gọi là prostatectomy. Và có thể là qua một cái vết cắt mở dưới bụng hay là dưới cái đi của cái người bệnh nhân, cái perineum của người bệnh nhân, hay là người ta có thể dùng bằng nội soi, và trong một số trường hợp người ta có thể dùng xài gọi là robotic, là xài bằng robot, một những cái phương pháp mà điều khiển từ ngoài. Mà thường thường thì người ta chọn cái vấn đề cắt bỏ tuyến tiền liệt cho những cái người mà tương đối họ còn khá trẻ, còn chịu đựng cái đó được và cái cuộc sống của họ sau này còn dài. Và cho những cái người đó họ có cái ung thư nó còn giới hạn nằm ở trong cái tuyến thôi và nó chưa lan ra ngoài. Và cái người bệnh, xin nhắc lại, người bệnh nhân chấp nhận những cái biến chứng có thể xảy ra. Phương pháp thứ hai là hóa trị liệu, là chemotherapy, là người ta dùng thuốc, hay là xạ trị, là người ta dùng cái radiation, là phóng xạ, là phóng xạ. Và những cái trị liệu khác có tính cách giúp người bệnh sống thoải mái trong lúc vẫn mang bướu ung thư ở trong người. Thì trị liệu ít can thiệp nhất là chờ đợi theo dõi, có nghĩa là watchful waiting. Trong này có chữ watch và cái chữ waiting, nghĩa là người ta vừa nhìn canh chừng cái bệnh nhân mà người ta càng vàng chờ đợi. Ví dụ như người ta thử cái PSA khám định kỳ bằng ngón tay, là dùng ngón tay khám trực tràng đó. Và họ giám sát một cái cách khác nữa là họ giám sát chủ động, là lúc đó thì họ can thiệp nhiều hơn, là gọi là active surveillance. Thì cái chủ động hơn là vì gồm cả cái sinh thiết định kỳ, thay vì chỉ khám và thử PSA thôi. Thì trong cái trường hợp này, người ta cứ bao nhiêu tháng, bao nhiêu một năm gì đó thì người ta đi làm cái biopsy lại, coi thử là cái u bướu đó nó có gì đáng nghi hay là nó lan ra, hay thì lúc đó thì người ta có thể can thiệp mạnh mẽ hơn. Xin sửa lại một điểm là hồi nãy tôi nói irradiation là có nghĩa là người ta dùng những cái tia X quang để mà xạ trị cái đó. Thì một trong những cái cách chữa ung thư tiền liệt là ngăn cản tác dụng của hormone nam mà chúng ta từng nói đó, cái androgen trên cái u bướu. Thì cái điểm này cần đi vào vấn đề chi tiết một chút. Thì đa số những cái tế bào ung thư tiền liệt nó cần tác dụng của cái androgen, là một cái kích thích tố nam, một cái hormone của nam giới tên là DHT, là viết tắt của dihydrotestosterone. Thì cái kích thích tố này, cần có cái kích thích đó thì cái ung thư tiền liệt nó mới tăng trưởng và nó lan ra được. Và cái chất này là một cái chất do dịch hoàn, do cái hồng giái của cái người bệnh nhân tiết ra. Tuy nhiên, tuy là được sản xuất tại dịch hoàn, nhưng mà cái sự sản xuất của DHT này nó chịu ảnh hưởng của não bộ, nó qua ba nấc khác nhau. Có nghĩa là cái mức cao cấp nhất kiểm soát cái vấn đề sản xuất đó nó nằm ở trong não bộ, chứ không phải ngay ở trong dịch hoàn. Là cái vùng gọi là hypothalamus, là cái vùng mà nó nằm ở dưới cái đáy của não bộ, dưới cái đáy của bộ óc của chúng ta. Cái hypothalamus nó tiết ra một cái chất, một cái hormone gọi là GnRH. Nói có nghĩa là nó một cái chất mà nó tới điều khiển cái một cái tuyến thứ nhì. Cái tuyến thứ nhì đó là cái tuyến yên, nó nằm ở phía dưới, cũng phía dưới não bộ. Và khi mà cái tuyến yên này, hypophysis này nó được kích thích, thì nó sẽ tiết ra một cái chất nữa, một cái hormone khác nữa, tên là LH, luteinizing hormone. Một cái chất nữa đó, chất đó thì nó sẽ vào máu và nó tới nó kích thích những cái tế bào lây đích, những cái tế bào ở chuyên môn ở trong cái dịch hoàn. Thì khi đó thì cái dịch hoàn nó mới tiết ra một cái chất là testosterone, là cái chất mà chúng ta thường biết là cái chất kích tố tính dục ở phái nam, là testosterone, do cái chữ testos có nghĩa là dịch hoàn. Thì khi mà cái dịch hoàn nó tiết ra cái chất testosterone này thì những cái dịch hoàn nó mới từ đó nó mới sản xuất cái ra DTH, là cái chất chúng ta nói dihydrotestosterone, mà cái u bướu của tuyến tiền liệt nó tùy thuộc vô cái sự hiện diện, cái sự tồn tại của cái chất dihydrotestosterone đó. Thì bây giờ chúng ta thấy nó ba nấc, đi từ cái hypothalamus ở trong não xuống điều khiển tới cái dịch hoàn. Thì những trong cái biện pháp mà chữa trị chúng ta dùng hôm nay là người ta áp dụng cái chiến thuật là người ta cắt đường tiếp liệu cái kích thích tố nam DHT cho tuyến tiền liệt. Và nói về cái vấn đề cắt cái đường tiếp liệu của kích thích tố nam DHT thì cái biện pháp gọi là gold standard, là khuôn vàng thước ngọc cho cái chuyện đó và dạng gì nhất mà ít tốn kém nhất, có nghĩa là người ta giải phẫu, người ta cắt bỏ cái dịch hoàn của cái người bệnh nhân đi. Và một cái từ khác dùng cho trường hợp này gọi là castration, là thiến, hay là orchiectomy, có nghĩa là cắt cái dịch hoàn đi. Nhưng mà có thể chúng ta không có muốn cắt cái dịch hoàn đi. Thì cái biện pháp khác mà không cần đến dao kéo để thay thế cái chuyện đó là người ta block tác dụng của testosterone, nói hồi nãy, bằng một cái thuốc. Và trong cái trường hợp mà chúng ta trả lời cái câu hỏi của vị thính giả ở đây là cái thuốc tên là Goxyrelin, hay là từ tên thương mại là Zoladex, viết là Zoladex. Thì nó cái thuốc này nó có tác dụng giống như là cái hormone GnRH của cái hypothalamus trên não bộ chúng ta nói tên. Bởi vậy người ta mới gọi nó là một cái GnRH agonist. Agonist có nghĩa là nó tác động cùng chiều. Tuy nhiên thì khi mà nó vô thì nó kích thích cái hypophysis ở trên đầu một thời gian ngắn ban đầu, nhưng mà vì nó bị kích thích liên tục quá thì sau đó cái tác dụng nó lại ngược lại, nó làm cho cái hypophysis, nó làm cho cái tuyến yên của chúng ta nó giảm hoặc là nó ngưng hoạt động, nó không có sản xuất ra cái hormone mà đi chạy xuống kích thích cái dịch hoang nữa. Và do đó cái dịch hoang bây giờ nó không có nhận ra được cái lệnh sản xuất testosterone thêm nữa. Và từ vì nó không có sản xuất ra testosterone nữa thì cái lượng DHT là cái đường dihydrotestosterone nó không có được sản xuất nữa. Và cái tuyến ung thư thiếu cái chất DHT đó nó không có phát triển nhanh thêm được. Và sau một cái thời gian, tuy nhiên thì cái tác dụng của cái thuốc trên sản xuất của cái hormone testosterone nó có thể bị suy giảm. Có nghĩa là sau một cái thời gian thì cái bệnh nhân có thể lờn thuốc. Thì theo chính thức ở bên Mỹ thì cái chỉ định của cái thuốc Goserelin hay là Zoladex thì thứ nhất là nó dùng chung với lại một cái thuốc khác là một cái chất agonist của testosterone, là nó chiều hướng nó tác dụng như testosterone. Người ta dùng nó trước khi và trong khi xạ trị cho ung thư tiền liệt lúc mà cái bướu đó nó còn giới hạn tại chỗ. Nói nguyên văn trong cái chỉ định ở tiếng Anh là locally confined prostate cancer, là những cái ung thư tiền liệt mà nó còn bị giới hạn tại địa phương ở đó thôi. Trong trường hợp thứ nhì là người ta chữa cầm chừng ung thư tiền liệt nó đã tiến xa. Đó, cái từ tiếng Anh ta gọi là palliative care, có nghĩa là cái chữa trị để cho bệnh nhân sống thoải mái, cho cái phẩm chất của cuộc sống nó tốt, mà hay là cho nó giảm đau thôi, chứ không có phải là để dứt cái bệnh đó. Và trường hợp thứ ba thì cái này cũng hơi ngoài đề, nhưng mà nói cho đầy đủ là thuốc này cũng được dùng ở phụ nữ, vì nó thuốc nếu mà ở đàn ông nó ngăn chặn cái sản xuất testosterone, thì ở phụ nữ thì nó cũng ngăn chặn cái sản xuất estrogen từ cái buồng trứng, cho nên nó cũng được dùng để chữa những cái bệnh như là lạc nội mạc tử cung, nghĩa là thay vì cái màng của tử cung mà mỗi tháng người đàn bà họ có kinh nguyệt họ mất ra, thì bây giờ cái nó nằm những cái chỗ khác, nó nằm trong bụng chẳng hạn, trong phúc mạc chẳng hạn, thành cái người đàn bà người ta có kinh người ta đau, người ta bị hiếm muộn hay là vô sinh. Và cũng sử dụng trong trường hợp những cái ung thư vú, vì ung thư vú đã tiến xa, cái phát triển của cái ung thư vú nó cũng tùy thuộc vào cái hiện diện của cái hormone phụ nữ estrogen, cũng giống như là cái ung thư tiền liệt của người đàn ông thì nó tùy thuộc vào cái hiện diện của cái chất androgen. Thì tóm lại, thay vì cắt bỏ dịch hoang thì cái loại thuốc như Goserelin hay là Zoladex 10.8mg, thì người ta ghi 10.8mg có nghĩa là cứ 3 tháng người ta sẽ nhét vào dưới da mình một cái ống đó, nó có cái chất thuốc này nó thải ra từ từ. Thì có lẽ đây là cái biện pháp tốt nhất, và nó tốt hơn ở cái chỗ mà phải cắt cái dịch hoang người đàn ông, là vì nó không có xâm phạm tới cơ thể mình nhiều. Nhưng mà nó đắt tiền hơn, là theo như tôi coi thì một liều như vậy nó tốn chừng $1,000 Úc mỗi liều cứ 3 tháng. Và nó ức chế cái sự sản xuất DHT và testosterone từ trong cái dịch hoang ra. Bây giờ trở về trường hợp của chúng ta, nếu mà tuổi 80 thì vị thính giả vẫn sức khỏe tốt và vui mạnh thì có lẽ bác sĩ của ông đã thực hiện được cái mục tiêu lý tưởng mà bác sĩ nào cũng mong muốn đạt được cho bệnh nhân của mình, và tôi đoán như vậy. Và tôi xin mừng cho ông. Còn bệnh tiền liệt của mình nó còn ở đó hay là không, mình có dứt nó hay không, thì cái đó phải chắc là bác sĩ của quý vị mới biết rõ. Tuy nhiên theo tôi nghĩ thì có lẽ là nó, nếu nó để mình yên thì cũng đã là tốt lắm rồi. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.